Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Côlôse chương 4, câu 7 đến câu 18 qua đề tài Những anh hùng không nổi danh. Nhưng trước hết là thánh ca Giê-xu hằng yêu mến tôi qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Trong vinh quang tôi được thấy chính mắt Ngài. này là bài mà đời đời lòng hoan ca mãi. Ôi sao Giêsu yêu được kẻ khốn nạn này. Giêsu yêu tôi, Chúa bên tôi trong đời. Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi. Giêsu yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài.
Vừa rồi là thánh ca Giêsu hằng yêu mến tôi qua tiếng hát Nguyên Thủy. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Những Anh Hùng Không Nổi Danh, dựa trên thư Cô-lô-se chương 4, câu 7 đến câu 18. Trong thời gian qua chúng ta đã học thư Cô-lô-se, và hôm nay đã đến phân đoạn cuối cùng, bao gồm những lời dặn dò, nhắn gửi và những lời chào một số các cá nhân mà phần lớn chúng ta chỉ biết thoáng qua, có khi chỉ nghe đến tên một hai lần. Nhưng đằng sau những lời nhắn gửi ngắn ngủi đó, chúng ta cần dừng lại, định tâm tìm hiểu sâu hơn từ những chi tiết quý giá được sứ đồ Phao-lô tiết lộ về những nhân vật đó: Tychicus, Onesim, Aristarch, Mark, Justu, Epaphra, Luca, Dema, Nympha và Archip. Bây giờ kính mời quý thính giả nghe chúng tôi đọc thư Cô-lô-se chương 4, câu 7 đến câu 18. Tychicus là anh em rất yêu của chúng tôi, một người tôi tớ trung thành của Chúa và bạn cùng làm việc với tôi, sẽ báo tin cho anh em về các việc của tôi. Tôi có ý sai người đến cùng anh em, hầu cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thế nào, đặng người yên ủi lòng anh em. Kẻ cùng đi với người là Onesim, anh em trung tín và rất yêu của chúng tôi, tức là người đồng sứ với anh em vậy. Hai người đó sẽ nói cho biết hết mọi điều xảy ra ở đây. Aristarch là bạn đồng tù với tôi, gửi lời thăm anh em. Mark, anh em chú bác với Barnaba cũng vậy. Về Mark, anh em đã chịu lấy lời dạy bảo rồi. Nếu người đến nơi anh em, hãy tiếp rước tử tế. Giêsu gọi là Justu cũng có lời thăm anh em. Trong những người chịu cắt bì, chỉ ba người đó cùng với tôi vì nước Đức Chúa Trời mà làm việc, và các người ấy là một sự yên ủi lòng tôi. Epaphra, người hàng xứ với anh em, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ, có lời chào anh em, người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện, để anh em trở nên toàn vẹn và trọn niềm vương phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì tôi làm chứng cho người rằng, người làm việc rất là khó nhọc vì anh em, lại vì người Laodice và người Hierapoli nữa. Luca là thầy thuốc rất yêu dấu chào anh em, Dema cũng vậy. Hãy chào các anh em ở Laodice và Nympha cùng hội thánh nhóm trong nhà người. Anh em đọc thư này rồi, hãy đưa cho hội thánh Laodice đọc với. Anh em cũng phải đọc thư ở Laodice gửi đến nữa. Rốt lại, hãy nói với Archip rằng, hãy cẩn thận về chức vụ mà người đã nhân danh Chúa nhận lãnh để làm cho thật trọn vẹn. Chính tay tôi, Phao-lô, viết chào thăm anh em. Hãy nhớ về xiềng xích của tôi. Nguyện xin ân điển ở cùng anh em. Cô-lô-se là một trong những bức thư được sứ đồ Phao-lô viết trong thời gian bị quản thúc tại Roma vào khoảng năm 60 đến 61 sau Chúa. Hội thánh Cô-lô-se có lẽ do Epaphra thành lập, là kết quả chức vụ của Phao-lô tại Ê-phê-sô. Bây giờ ông đang ở Roma, Epaphra đi thăm và cho ông biết tình hình hội thánh Cô-lô-se. Con dân Chúa tại đây đang đối diện với hiểm họa tà giáo xâm nhập, cho nên Phao-lô viết thư này để cảnh báo các tín hữu về các lời dạy sai lạc của các giáo sư giả. Những lời dạy này một mặt che mờ vinh quang chói sáng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và mặt khác dẫn dụ họ nghiêng qua chủ trương tu đức, khắc kỷ, tìm kiếm thăng tiến trong đời sống tâm linh bằng con đường ăn chay ép xác, được ghi trong Cô-lô-se chương 2, câu 16 đến câu 23. Những lời dạy sai lạc này là một loại pha trộn giữa Do Thái giáo thiên trọng lễ nghi hình thức với thông thiên học Đông Phương, trái hẳn với tính chất đơn thuần và tự do của tin lành và mối tương giao sống động với Chúa Cứu Thế Phục Sinh. Có thể đây là hình thức sơ khai của chủ nghĩa duy tri Gnosticism sẽ phát triển và lan rộng vào cuối thế kỷ thứ hai và thứ ba. Chúng ta có thể tóm tắt hiểm họa tà giáo tại Côlôse được Thánh Phaolô nhắc nhở như sau. Thứ nhất là chủ nghĩa duy lễ. Thứ hai là chủ nghĩa khắc kỷ, chủ trương kiêng kỵ, ăn chay ép xác. Thứ ba là chủ trương thờ thiên binh thiên sứ, coi đây là các trung gian đưa người thờ cúng đến với Đức Chúa Trời. Thứ tư là chủ trương hạ thấp Chúa Cứu Thế và phủ nhận thần tính của Ngài. Thứ năm là chủ trương tìm kiếm kiến thức, mật nhiệm. Thứ sáu là chủ trương dựa vào khôn ngoan của con người và truyền thống của con người. Tuy nhiên, ông cũng ca ngợi đức tin của tín hữu Côlôse, rồi đưa ra những luận điểm đanh thép chống lại tà giáo. Ông nhấn mạnh đến tính cách vô cùng cao trọng của Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng mang bản chất Đức Chúa Trời. Ngài là đấng họ đã tin và đã kinh nghiệm được giải phóng khỏi quyền lực của sự tối tăm vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Trong chương 3, ông đưa ra giải pháp cho cuộc sống mới, cuộc sống đắc thắng dựa trên nguyên tắc coi mình đã chết với Chúa Cứu Thế, quyết tâm làm chết các thể hiện của bản ngã xác thịt trong cuộc sống và trong các mối quan hệ với nhau, và nhất là mặc lấy Chúa Cứu Thế cùng tất cả những mỹ đức trong Ngài, lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, tha thứ, vân vân. Ông cũng đưa ra những lời khuyên thực tiễn cho nếp sống hàng ngày, bổn phận giữa vợ chồng, bổn phận của con cái, chủ với tớ. Ông khuyên sống khôn ngoan là cuộc sống cầu nguyện, biết cư xử với người ngoài bằng tinh thần khiêm nhu, nhịn nhục, biết tận dụng thì giờ và khôn ngoan trong lời nói. Có lẽ chúng ta không nhớ hết những điều trên, nhưng ít ra có một số điều cơ bản sứ đồ Phaolô đề cập chúng ta không được quên. Vì nếu quên, chúng ta không thể là cơ đốc nhân và cũng không thể sống đời sống của một cơ đốc nhân. Trước hết, chúng ta phải biết và tin rằng Chúa Giê-xu là đấng cứu thế và cái chết của Ngài trên thập hình là cái chết thay thế để chuộc tội cho mỗi người chúng ta. Thứ hai, sau khi được giải phóng khỏi quyền lực tối tăm, chúng ta cần đóng đinh bản ngã cũ và mặc lấy Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là những nguyên tắc người ngoài đức tin không thể hiểu và cũng không thể thực hành. Qua thư Côlôse, chúng ta còn học được hoàn cảnh của sứ đồ Phaolô, con người của ông trong cảnh tù đầy. Ông không than van, không nhắc đến cảnh lao tù, nhưng chính trong những tháng năm mất tự do đó, ông có thì giờ đi vào chiều sâu trong mối tương giao với Chúa. Khi ở tù, sứ đồ Phaolô không còn phải di chuyển, không còn phải toan tính, hoạch định các sách lược truyền giáo, không còn phải đối phó với những tình huống bất ngờ trên hành trình. Nhưng ông có nhiều thì giờ hơn, nhớ đến các hội thánh và cầu thay cho họ. Ông lại càng quan tâm hơn đến các tín hữu trong hội thánh, quan tâm đến các nhu cầu của những người cộng sự, và ông càng có những lời khuyên sâu sắc hơn. Những lời dặn dò nhắn gửi của ông ở phần cuối thư chiếu ánh sáng vào tâm tình và những hiểu biết của ông không phải với các nan đề trong hội thánh, những nguy hiểm của tà giáo, nhưng là hiểu biết sâu sắc về những con người sống quanh ông, có những mối quan hệ mật thiết với ông trong sứ vụ giao giảng tin lành. Trước khi dừng lại ở từng nhân vật tiêu biểu, chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao ông ghi lại những lời nhắn nhủ này ở cuối thư. Trước hết là lý do truyền thông. Bức thư của ông sẽ được đưa tay, và người chuyển bức thư đó cũng là một phần bất thành văn của bức thư. Khi gửi thư tay, nhất là những bức thư tâm huyết, chúng ta không đưa cho bất cứ ai, nhưng chỉ đưa cho những người tin cần. Trong thực tế, nhiều khi người đưa thư lại chính là động cơ của người viết thư. Trong trường hợp thư Côlôse, rất có thể vì biết Tychicus sẽ đi về vùng Tiểu Á, cho nên Phaolô đã dành thì giờ viết thư. Lý do thứ hai có những lời nhắn cuối thư liên quan đến mối quan hệ của Phaolô với những người từng biết hội thánh Côlôse. Những người ở gần ông hoặc đã giúp đỡ ông trong thời gian khó khăn vừa qua cũng là những người có liên hệ với hội thánh tại Côlôse. Phaolô nhân cơ hội viết thư nhắc đến những người này để gia tăng mối thông công của họ với hội thánh Côlôse. Đây là mục đích cao cả, tốt đẹp, được thể hiện một cách khôn ngoan. Thí dụ như khi ông viết trong câu 12, nói đến việc Epaphra chiến đấu trong sự cầu nguyện cho hội thánh Côlôse, chắc chắn sẽ thắt chặt thêm mối thâm tình của hội thánh Côlôse với Epaphra là người đã sáng lập hội thánh này và nêu lên một gương sáng cầu nguyện. Nhân vật thứ nhất được Phaolô nêu lên là Tychicơ. Ông viết như sau: Tychicơ là anh em rất yêu dấu của chúng tôi, một người tôi tớ trung thành của Chúa và bạn cùng làm việc với tôi, sẽ báo tin cho anh em về các việc của tôi. Tôi có ý sai người đến cùng anh em, hầu cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thế nào, đặng người yên ủi lòng anh em. Điều tự nhiên là người cầm thư được nhắc đến trước tiên. Nhưng trong lời nhắc này, chúng ta thấy mục đích chuyến đi của Tychicơ không phải chỉ là đưa thư mà còn là thăm viếng. Chuyện đưa thư trở thành phụ mà sứ mạng thăm viếng của Tychicơ mới là quan trọng. Sứ đồ Phaolô gọi Tychicơ là anh em rất yêu dấu, cho thấy ông được Phaolô đặc biệt quý mến, cũng lại là tôi tớ trung thành. Trước hết là tôi tớ trung thành của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng ở đây cũng có thể hàm ngụ là người phục vụ trung thành của Phaolô. Tychicơ là người miền Tiểu Á, là Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, có lẽ là người thành Ê-phê-sô và trước đây từng là một trong hai phái viên của hội thánh cùng đi với Phaolô đem tiền cứu trợ cho hội thánh Jerusalem. Ông là người được Phaolô sai đi như một sứ giả thân tín, không chỉ truyền thư cho hội thánh Côlôse và Ê-phê-sô, nhưng còn là người đem lại an ủi khích lệ cho các hội thánh này ở rất nhiều khía cạnh, bức thư không thể nói hết. Nói cách khác, đối với Phaolô, Tychicơ là một loại bức thư sống được gửi đi cùng với bức thư viết bằng giấy mực. Tôi có ý sai người đến cùng anh em, hầu cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thế nào, đặng người yên ủi lòng anh em. Ông cũng viết những lời tương tự trong thư Ê-phê-sô chương 6, câu 21, câu 22. Và tôi muốn cho anh em cũng biết những sự việc thuộc về tôi và việc tôi làm, thì có Tychicơ, anh em rất yêu dấu của chúng ta, là tôi tớ trung thành của Chúa, sẽ báo tin mọi sự cho anh em. Tôi đã sai người đi, có ý cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thế nào, để yên ủi lòng anh em. Cùng đi với Tychicơ là Onesim, vốn là một nô lệ của Philemon, là một tín hữu danh giá ở hội thánh Côlôse. Nhưng Onesim đã trốn chủ, và trong một hoàn cảnh nào đó đã gặp Phaolô và đã tin Chúa khi Phaolô đang bị tù ở Roma. Đây là một tình huống hy hữu, nhưng cũng là một cơ hội cho chúng ta thấy lối hành xử tiêu biểu trong thế giới cơ đốc, khác biệt với thế gian như thế nào. Khi biết Onesim là nô lệ của Philemon, Phaolô khuyên Onesim trở về với chủ, đồng thời viết thư cho Philemon, nài xin năn nỉ Philemon nhận lại Onesim, nhưng với một yêu cầu khác thường, đó là không coi như nô lệ nữa, nhưng coi như anh em yêu dấu. Tên Onesim có nghĩa là hữu ích, cho nên trong thư gửi cho Philemon, Phaolô dường như đã chơi chữ khi viết rằng, ngày trước người không ích gì cho anh, nhưng bây giờ sẽ ích lắm và cũng ích cho tôi nữa. Tôi sai người về cùng anh, người như lòng dạ tôi vậy. Trong việc này, cách cư xử của Phaolô là một thể hiện tiêu biểu lối hành xử ngay thẳng nhưng đầy tình thương, khôn ngoan và khéo léo của người tin kính Chúa. Trong tư cách của Phaolô là người ơn của Philemon, là người đã đem tin lành đến cho Philemon, Phaolô có quyền giữ Onesim lại để giúp đỡ mình. Nhưng Phaolô đã chấp nhận hy sinh, gửi trả Onesim cho phải phép. Không những thế, ông còn dám đứng ra bảo lãnh tư cách đạo đức của Onesim bảo rằng, nếu người có làm hại anh hoặc mắc nợ anh điều chi, thì hãy cứ kể cho tôi. Tôi, Phaolô, chính tay tôi viết điều này, sẽ trả cho anh. Còn anh mắc nợ tôi về chính mình anh, thì không nhắc đến. Khó có thể tìm thấy được những hình ảnh nào đẹp như thế trong cách cư xử của người ngoài đức tin nơi Chúa. Trường hợp Onesim rất đặc biệt, nhưng không phải là duy nhất về phương diện nguyên tắc hành xử của cơ đốc nhân. Chúa đã đưa Onesim, Phaolô và Philemon vào trong một tình huống đặc biệt. Với cách diễn tả khác, có thể gọi là éo le, nhưng lại là cơ hội để bày tỏ tác phong Cơ Đốc trong việc thể hiện tình thương, lòng tha thứ và nhất là quyền năng biến đổi của Tin Lành kỳ diệu như thế nào trong lòng của tất cả những con người liên hệ, Phao-lô, Onesim và Philemon. Aristarc, Mark và Jesus Zuktu là ba tín hữu Do Thái cũng nhờ Phao-lô gửi lời chào thăm hội thánh Côlôse. Aristarc quê ở Thessalonica là người bị bắt trong cuộc náo loạn thành Ê-phê-sô như được ghi trong Công vụ đoạn 19 câu 29, cùng Tychicơ ở với Phao-lô tại Hy Lạp theo Công vụ chương 20 câu 4 và cùng đi với Phao-lô từ Cesare tới Roma trong Công vụ chương 27 câu 2. Tại đây Phao-lô gọi ông là bạn đồng tù. Chúng ta cũng có thể hiểu theo hai nghĩa, nghĩa đen và nghĩa thuộc linh. Cả hai cùng là tù nhân của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nghĩa là họ đồng tâm tình, đồng chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc đời hầu việc Chúa. Mark là tác giả Tin Lành Mark, là anh em chú bác với Ba-na-ba đã đào ngũ ở Pamphili theo Công vụ chương 15 câu 38 trong hành trình truyền giáo đầu tiên. Cũng vì Mark mà Phao-lô và Ba-na-ba bất đồng ý kiến. Phao-lô giận không cho Mark đi trong chuyến đi thứ hai, cho nên Ba-na-ba tách ra khỏi Phao-lô và đem Mark đi theo đến Chipre, còn Phao-lô chọn Sila thành lập toán truyền giáo thứ hai. Nhưng 12 năm sau, vết thương được hàn gắn, cho nên ở đây chúng ta thấy Phao-lô lại nhắc đến Mark và gián tiếp nhắc đến lầm lỗi đó. Về Mark, anh em đã chịu lấy lời dạy bảo rồi, nếu người đến nơi anh em, hãy tiếp rước cho tử tế. Lời căn dặn này cũng cho thấy ảnh hưởng của Phao-lô trên các hội thánh vùng Tiểu Á, và chuyện xảy ra dù đã hơn 10 năm trước cũng vẫn âm thầm để lại ảnh hưởng tiêu cực trong cộng đồng Cơ Đốc. Tất cả những chuyện tương tự cần phải được giải quyết công khai rõ ràng, thậm chí trên giấy trắng mực đen. Thỉnh thoảng trong hội thánh, mỗi khi có vấn đề gì phải giải quyết, chúng ta cần phải theo nguyên tắc này. Chúng ta không biết gì thêm về Jesus Zuktu ngoài lời nhắn chào thăm ở đây. Tuy nhiên phần cuối của câu 11, trong những người chịu cắt bì, chỉ ba người đó cùng tôi vì nước Đức Chúa Trời mà làm việc, và các người ấy là một sự yên ủi lòng tôi. Những lời này cho chúng ta cảm nhận rằng, sau mười mấy năm truyền giáo, khoảng cách giữa Phao-lô với cộng đồng người Do Thái đang xa dần, và vị sứ đồ này đang dốc đổ những tháng năm còn lại cho cộng đồng dân ngoại và cho các hội thánh dân ngoại hơn là người Do Thái. Tuy nhiên trong tâm trạng đó, Phao-lô đã tìm thấy sự an ủi sâu xa nơi Aristarc, Mark và Zuktu là nhóm người ít oi cùng ông vì Đức Chúa Trời mà làm việc. Tuy nhiên trong tâm trạng đó, Phao-lô đã tìm thấy sự an ủi sâu xa nơi Aristarc, Mark và Zuktu là nhóm người Do Thái ít oi cùng ông vì nước Đức Chúa Trời mà làm việc. Epaphra đã được nhắn trong chương 1 câu 7 là người thành lập hội thánh Côlôse, cũng là một người trong anh em, cũng là một người trong anh em là nô lệ của Chúa Giê-xu. Phao-lô hay dùng danh hiệu này cho những người cùng phục vụ Chúa với ông. Danh hiệu này có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng ta đang hầu việc Chúa như những nô lệ hầu việc chủ, hay như người làm công ăn lương, hay như người đang làm việc theo hợp đồng, hay thậm chí đang sử dụng Chúa như một phương tiện để thăng tiến công việc của mình theo lối buôn thần bán thánh. Phao-lô cho tín hữu Côlôse biết Epaphra đang ngày đêm chiến đấu cho họ trong sự cầu nguyện và đã chịu khó nhọc lắm vì họ. Đây là những điều tín hữu Côlôse cần biết về Epaphra để gia tăng lòng kính mến đối với những người có công khó với họ, nhưng cũng đồng thời cho thấy tâm tình của một người hầu việc Chúa có thể đó cũng là gương mẫu cho nhiều người hầu việc Chúa khác. Hầu việc Chúa trong hội thánh không dễ vì có những giá phải trả. Phao-lô khi nói về điều này, hiển nhiên cũng đã nêu một gương rất tốt cho thấy tâm tính nhu mì, khiêm nhường và chân thật của ông là một người lãnh đạo nâng người khác lên và đem lại khích lệ cho nhiều người. Luca và Dema được nhắc đến kế tiếp. Phao-lô nói về Luca rất ít, nhưng lại tiết lộ cho chúng ta một chi tiết rất quý giá không đâu nói đến, đó là thầy thuốc rất yêu dấu. Trong Philemon câu 24 và Timôthê thứ nhì chương 4 câu 10, Phaolô cũng nhắc đến Đêma với một kết thúc đáng buồn. Đêma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời này. Lời chào cuối cùng dành cho các anh em ở Laodice và Nympha cùng hội thánh nhóm ở trong nhà người. Lời chào này cũng cung cấp cho chúng ta một số dữ kiện quý giá. Hội thánh Laodice không phải là một nhà thờ, mà là một nhóm người. Trong thời đó chưa có nhà thờ lớn, mà chỉ có các nhóm tín hữu trong các nhà riêng. Điều này cũng là niềm an ủi cho các hội thánh nhỏ, vì có vẻ như gần với hội thánh thế kỷ đầu hơn. Nympha có thể là tên một người nam hay nữ, nhưng cũng có thể chỉ thị một hội thánh khác, có lẽ gần với Laodice. Có lẽ ở gần Laodice. Bây giờ chúng ta có thể đưa ra kết luận nào? Hầu hết những nhân vật được nhắc đến ở đây từng là những anh hùng không nổi danh. Nếu chúng ta không được ai nhắc đến tên, thì cần phải biết chắc rằng tên chúng ta phải được Chúa ghi trong sổ sự sống của Chúa ở trên thiên đàng. Ai chưa biết chắc điều đó, thì ngay trong giờ này có thể đăng ký, vì sổ vẫn còn đang mở.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.